Chương 2 Tăng Tàng. Một La Mã cố ý tiết tinh. A. Duyên khởi. 1. Nhân duyên kết giới lần thứ nhất. Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Khi ấy, trưởng lão U Đà Di bị lửa dục đốt, thân thể tiều tụy, tiêu hao sức lực, dùng tay xúc bất tịnh, được nếp sống an lạc. Có tỳ kheo khác cũng bị gầy ốm. U Đà Di thấy, hỏi: "Tại sao thầy mất sức thế?" Tỳ kheo kia trả lời: "Thưa trưởng lão, tôi bị lửa dục thiêu đốt cho nên như thế." U Đà Di nói: "Trước đây tôi cũng vậy, dùng tay xúc bất tịnh nên trụ được an lạc. Nếu thầy áp dụng phương pháp của tôi thì cũng sẽ như vậy." Tỳ kheo kia nói: "Thầy làm điều phi pháp không phải hạnh thanh tịnh, phá pháp sa môn không phải đạo tùy thuận. Đức Thế Tôn đã bằng mọi cách cội trách dục, dục tưởng, dục giác, dục nhiệt và khen người đoạn dục tưởng, trừ dục giác, diệt dục nhiệt. Nói dục như xương khô, như thuốc độc. Tại sao nay thầy dùng tay nhận đồ cúng dường của người này làm xúc bất tịnh lại còn dạy người?" Cổ trách rồi dẫn đến chỗ Đức Phật trình bày sự việc lên ngài. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Ưu Đà Di: "Người có thật vậy không?" Ưu Đà Di thưa: "Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật cũng dùng mọi cách cổ trách như trên, rồi bảo các tỳ kheo: "Vì 10 điều lợi nên ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay giới này được nói như vậy. Tỳ kheo nào cố ý xúc bất tịnh thì tỳ kheo ấy phạm tăng già bà thi sa." 2. Nhân duyên kết giới lần thứ hai. Bấy giờ các tỳ kheo vì tâm mình bất nhất nên chiêm bao xúc bất tịnh, thức dậy nghĩ như vậy: "Trong chiêm bao ta cũng có tâm, cũng động thân, xuất bất tịnh, sẽ không phạm tăng già bà thi sa chăng? Hoặc có vị phát lồ, có vị hành mana đỏa, có vị xuất tội, có vị bạch thẳng lên Đức Phật." Nhân việc này, Đức Phật tập hợp các tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: "Các ngươi có thật vậy không?" "Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật bằng mọi cách cổ trách: "Các ngươi không nên ngủ với tâm tán loạn. Nếu ngủ với tâm tán loạn, phạm đột kiết la. Ngủ với tâm tán loạn có 5 điều mất mát. 1. Bị ác mộng. 2. Thiện thần không hộ vệ. 3. Không được tướng ánh sáng. 4. Không có tâm giác pháp. 5. Xuất bất tịnh. Ngủ với tâm không tán loạn có 5 công đức. 1. Không có ác mộng. 2. Thiện thần hộ vệ. 3. Được tướng ánh sáng. 4. Có tâm giác pháp. 5. Không mất bất tịnh. Khi ngủ có 5 nhân duyên hình nam căn khởi. 1. Đại tiện đầy. 2. Tiểu tiện đầy. 3. Gió đầy. 4. Trùng cắn. 5. Dục thịnh. Lại bảo các tỳ kheo: "Nếu chưa ly dục, ngủ với tâm tán loạn, giận, mê thì chắc chắn sẽ xuất bất tịnh. Tuy chưa có thể lìa nó, nhưng ai ngủ với tâm buộc niệm vẫn không có sự mất mát ấy. Từ nay, giới này nên nói như vậy." B. Giới văn. Tỳ kheo nào cố ý xuất bất tịnh thì tỳ kheo ấy phạm tăng già bà thi sa, trừ trong chiêm bao. C. Thích từ. Cố ý xuất bất tịnh, móng tâm, động thân làm cho bất tịnh xuất. Tăng già bà thi sa, tội này còn một chút cơ hội sót lại, có thể trị được là phải cần cầu, nhờ cậy vào giữa tăng để trừ diệt. Bất tịnh có 10 loại. 1. sắc xanh, 2. Sắc vàng, 3. Sắc hồng, 4. Sắc đen, 5. Sắc đỏ, 6. Sắc trắng, 7. Màu sữa, 8. Màu bơ, 9. Màu dầu, 10. Màu mực. D. Phạm tướng. Nếu móng tâm động thân, muốn xuất bức tịnh màu xanh mà xuất màu vàng cho đến màu mực, đều tăng già bà thi sa. Nếu móng tâm động thân muốn xuất bức tịnh màu vàng cho đến màu mực mà xuất các màu khác cũng như vậy. Có 10 loại móng tâm động thân xuất bức tịnh đều tăng già bà thi sa. 1. Là tự thử. 2. Là trừ bệnh. 3. Là vì nhan sắc. 4. Là vì sức lực. 5. Là vì vui thích. 6. Là vì bố thí. 7. Là vì sanh thiên. 8. Là vì hội tế trời ngoại đạo. 9. Là vì làm giống. 10. Là vì thờ lửa. Có 5 loại móng tâm động thân xuất bất tịnh đều tăng già bà thi sa: nội sắc, ngoại sắc, hư không, gió, nước. Nội sắc, tự thân mình. Ngoại sắc, thân người khác. Hư không, động thân giữa hư không. Gió, hướng ngược gió để làm. Nước, hướng ngược nước để làm. Lại có 5 loại móng tâm động thân xuất bất tịnh, tăng già bà thi sa: đầy đại tiện, đầy tiểu tiện, đầy gió, trùng cắn, dục thịnh. Nếu móng tâm thân không động, không xuất bất tịnh, móng tâm thân không động, xuất bất tịnh, đều đột kiết la. Móng tâm thân động, không xuất bất tịnh, thâu lan giá. Không móng tâm thân động, không xuất bất tịnh. Không móng tâm thân động, xuất bất tịnh. Không móng tâm thân không động, không xuất bất tịnh, đều không phạm. Khi ngủ xuất bất tịnh, khi thức dậy móng tâm thân động, thâu lan giá. Khi ngủ thân động, khi thức dậy móng tâm, xuất bất tịnh, đột kiết la. Khi ngủ móng tâm, khi thức dậy thân không động, xuất bất tịnh, không phạm. Sa di, phạm đột kiết la. Hai La Mã. Xúc chạm nữ nhân. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Khi ấy trưởng lão Ưu Đà Di bị lửa dục thiêu đốt, nghĩ như vậy: cố ý xuất bất tịnh, Đức Thế Tôn đã cấm. Nay ta nên phương tiện cùng người nữ rờ rẫm nhau để tìm khoái cảm nơi sự láng mịn. Ưu Đà Di liền lau quét trong phòng, trang hoàng giường ghế đẹp, rồi lấy một cái ghế nhỏ đặt nơi chỗ đất trống ngồi. Có nhiều người nữ cùng đến vãng cảnh, nói với Ưu Đà Di: chúng tôi có ý đến muốn xem phòng xá. Đáp: các chị em cứ xem tùy ý. Ưu Đà Di liền dẫn họ vào phòng, đóng cửa ra vào, mở cửa sổ, bằng nhiều kiểu rờ rẫm, hoặc nắm, hoặc ôm, hoặc bóp, hoặc xoa, hoặc đưa lên, hoặc để xuống, hoặc cởi, hoặc cõng. Trong đó, người thích liền nói: sao không làm việc chính, đâu cần làm những việc này làm gì? Ưu Đà Di nói: Đức Phật không cho phép tôi làm việc chính. Nhưng người không ưa liền giận dữ nói: vốn nói chỗ này là an ổn, mà nay ngược lại thành chỗ sợ hãi, lửa cháy trong nước chưa đủ làm tỉ dụ. Kẻ cư sĩ ở nhà còn xấu hổ việc này, tại sao tỳ kheo lại làm điều ác này? Lập tức trở về nhà mình, rêu rao khắp mọi người. Những người không tin ưa Phật Pháp bằng mọi cách trách mắng rằng: chúng ta là cư sĩ, rờ rẫm thân đàn bà, còn sa môn thích tử lại cũng làm như vậy, họ cạo cái đầu này cùng ta nào khác? Họ không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Tiếng xấu như vậy đồn khắp thiên hạ. lại có một bà la môn dẫn vợ đi vãn cảnh. Cho đến phòng của Ưu Đà Di nói, tôi muốn cùng vợ xem phòng xá. Ưu Đà Di nói, có thể vào kẻ trước người sau, không được cùng lúc. Bà La Môn nói, nếu không được vào cả hai, thì cho vợ tôi vào trước. Người vợ đã vào phòng, Ưu Đà Di cũng lại làm những trò rờ rẫm như trước, lâu lắm mới ra. Người chồng hỏi vợ, vì sao mà lâu thế? Không muốn xem các phòng khác nữa hay sao? Bà vợ nói, thôi thôi, đừng nói điều đó nữa. Chỉ vào một phòng mà gần chết mới ra được, sao lại phải xem các phòng xá khác? Người chồng hỏi lý do, người vợ trình bày đầy đủ. Khi ấy, bà La Môn liền mắng rằng, Sa Môn Thích Tử tại sao lại tạo ra ác nghiệp như vậy? Ông vào các ngã tư đường, chợ búa, hang cùng ngõ hẻm thành xá vệ, nơi nào cũng hô lên, Sa Môn Thích Tử rờ rẫm vợ tôi. Những người không lòng tin Phật Pháp bằng mọi cách mắng. Tại sao Sa Môn Thích Tử tự xưng là tịnh tu phạm hạnh mà làm ác như vậy? Các tỳ kheo trưởng lão nghe bằng mọi cách của trách rồi trình bày đầy đủ mọi việc lên Đức Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng hỏi Ưu Đà Di, người có thật làm vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách của trách, rồi bảo các tỳ kheo, vì 10 điều lợi, nên ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào vì dục thịnh tâm biến mà xúc chạm thân người nữ, hoặc nắm tay, hoặc nắm tóc, hoặc nắm mỗi một thân phần, xoa rờ, đắm vào sự mịn láng, tăng già bà thi sa. C. Thích từ. Dục thịnh tâm biến, hướng về tâm dục, móng tâm mạnh, sự việc sắp thành, biến pháp thiện, pháp vô ký, đọa vào nơi bất thiện. Người nữ là người nữ cho đến trẻ mới sinh. Xúc chạm, xoa rờ bất cứ chỗ nào trên thân cho đến một sợi tóc. D. Phạm tướng. Có 5 trường hợp tỳ kheo xúc chạm người nữ, tăng và bà thi sa. Người nữ, tưởng người nữ còn sống, người nữ nhiễm tâm, do tình gần gũi xoa rờ, tiếp nhận cảm giác từ xúc chạm, cho đến xúc chạm sợi tóc cũng như vậy. 5 trường hợp xúc chạm người nữ, thâu lan giá. Người nữ, tưởng là người nữ còn sống, người nữ nhiễm tâm, không do tình gần gũi xoa rờ, nhưng tiếp nhận cảm giác từ xúc chạm, cho đến xúc chạm sợi tóc cũng như vậy. Người nữ xúc chạm tỳ kheo cũng như vậy. 5 trường hợp xúc chạm người nữ không phạm. Người nữ tưởng là người nữ còn sống, người nữ nhiễm tâm, không do tình thân cận mà người nữ nắm tỳ kheo. Tỳ kheo tìm cách để thoát. Tuy có cảm giác từ xúc chạm, nhưng không thọ nhận, cho đến xúc chạm sợi tóc cũng như vậy. Lại người nữ tưởng người nữ, nghi người nữ, nữ mà tưởng không căng, nữ mà tưởng hai căng, xúc chạm, tăng già bà thi sa. Người nữ mà tưởng nam, nữ mà tưởng huỳnh môn, xúc chạm, thâu lan giá. Nam tưởng là nam, nghi là nam, nam tưởng huỳnh môn, xúc chạm, đột kiết la. Nam tưởng là nữ, tưởng nam vô căn, tưởng nam hai căn, xúc chạm, thâu lan giá. Huỳnh môn cũng như vậy. Vô căn tưởng vô căn, nghi vô căn. Vô căn tưởng nhị căn, vô căn tưởng nữ, xúc chạm, tăng già bà thi sa. Vô căn tưởng nam, vô căn tưởng huỳnh môn, xúc chạm, thâu lan giá. Hai căn cũng như vậy. Tỳ kheo cùng người nữ không có y áo xúc chạm nhau, tăng già bà thi sa. Cùng người nữ có y áo xúc chạm nhau, thâu lan giá. Người nữ nắm tỳ kheo không có y, tăng già bà thi sa. Nắm tỳ kheo có y, Thâu Lan Giá. Tỳ kheo cùng người nữ, cả hai đều có y áo nắm nhau, Đột Kiết La. Tỳ kheo nắm y áo người nữ,
người nữ cởi y,
tỳ kheo
phạm
Thâu Lan Giá. Người nữ nắm y tỳ kheo, tỳ kheo
không cởi y áo cùng người nữ,
Đột Kiết La. Tỳ kheo xúc chạm người nữ chết, không phải người nữ, Thâu Lan Giá. Nắm xúc sanh cái, Đột Kiết La, Sa Di Đột Kiết La. Ba La Mã nói lời thô tục. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Khi ấy, trưởng lão Ưu Đà Di bị lửa dục thiêu đốt, nghĩ như vậy: cố ý xuất bất tịnh, xúc chạm thân người nữ, Đức Thế Tôn đã cấm. Này nên tìm cách nào đến những người nữ nói lời thô ác khiêu dục để tìm thú vui trong dục lạc. Rồi liền rưới nước quét phòng, ngồi nơi đất trống. Người nữ nào đến viếng cảnh, Ưu Đà Di mời họ vào phòng đóng cửa, như trước đã nói. Ở trong phòng liền nói những lời thô tục với người nữ, hỏi như vậy: tay chân, bắp đùi, bắp tay, eo, lưng, bụng, cổ, vú, đầu, hông, mặt, móng tay, tóc, nơi đường đại tiểu tiện của cô giống như cái gì? Lại nói: này chị em, tay, chân, cho đến nơi đường đại tiểu tiện của chị em thô xấu. Hay nói: này chị em, tay, chân, cho đến nơi đường đại tiểu tiện của chị em tốt đẹp. Lại hỏi: khi chồng cô gần cô, nói với cô thế nào? Nếu theo ý tôi, sẽ cho cô trân bảo và muốn cần gì, cho tôi được đáp ứng. Tất cả thiên thần đều chứng biết lòng tôi. Những người nữ nghe, có người thích hoặc không thích cũng nói như trên. Tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách cổ trách và đem mọi việc bạch Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Ưu Đà Di: người có thật vậy không? Thưa, thật vậy bạch Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách cổ trách rồi, bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi, nên ta vì các tỳ kheo kết giới. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào dục thịnh biến tâm, hướng đến người nữ nói lời thô ác, tùy theo nói lời dâm dục, tăng già bà thi sa. C. Phạm tướng. Tướng phạm ở đây, chê, khen, khất, nguyện, hỏi, hỏi lại, giáo dục. Tỳ kheo có 5 việc: nói lời thô tục cùng người nữ, người nữ tưởng người nữ, người nữ còn sống, người nữ tâm nhiễm, do tình thân cận, từ chê khen cho đến giáo dục, người kia hiểu rõ, tăng già bà thi sa, không hiểu rõ, Thâu Lan Giá. Chê, chê bai 3 chỗ, tam xứ người nữ, hoặc nhỏ hoặc lớn, hình sắc xấu. Khen, khen ngợi 3 chỗ người nữ, không nhỏ, không lớn, hình sắc tốt. Khất, đến người nữ xin 3 chỗ, nếu có thể cho tôi có thể theo ý cô. Nguyện, muốn được 3 chỗ của cô, được 3 chỗ của cô là người phước lạc. Hỏi, như hỏi chồng cô đối trong 3 chỗ, hành dục chỗ nào, làm khi nào? Hỏi lại, như hỏi chồng cô đối với 3 chỗ không làm như vậy hay sao? Giáo dục, như vậy rằng cô dùng 3 chỗ theo ý người nam thì được người nam kính ái. Người nữ tưởng người nữ, cho đến 2 căn tưởng 2 căn, đều nói như trên. Lại có 5 việc: sai sứ, viết thư, ra dấu, cử động tay, nói lời tương tự, người kia hiểu rõ, Thâu Lan Giá, không hiểu rõ, Đột Kiết La. Tỳ kheo đối diện cùng người nữ nói lời thô tục, họ hiểu, tăng già bà thi sa, không hiểu, Thâu Lan Giá. Hướng đến phi nhân nữ nói lời thô tục, Thâu Lan Giá. Hướng đến súc sanh cái nói lời thô tục, Đột Kiết La, Sa Di, Đột Kiết La. Bốn La Mã: Yêu Sách Cúng Dường. A. Duyên Khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ, khi ấy trưởng lão Ưu Đà Di bị lửa dục thiêu đốt, nghĩ như vậy: cố ý làm xuất bất tỉnh, rờ rẫm thân người nữ, hướng đến người nữ nói lời thô tục, Đức Phật đều đã cấm. Nay ta nên hướng đến người nữ tự khen thân để được cúng dường, để tìm thú vui trong dục lạc. Ưu Đà Di lại rưới nước quét phòng, làm mọi việc như trên, rồi ở trong phòng nói với người nữ: này chị em, cô cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, cho đến các vị nhập thiền định, đắc bốn đạo quả, không bằng dùng sự dâm dục cúng dường người trì giới. Các người nữ nghe, có người thích, có người không thích, cho đến Đức Phật bằng mọi cách quở trách, như đã nói trên. Quở trách rồi, Đức Phật bảo các tỳ kheo: vì 10 điều lợi, nên ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới văn. Tỳ kheo nào vì dục thịnh biến tâm, hướng đến người nữ tự khen thân đòi cúng dường, nói: này chị em, đem sự dâm dục cúng dường là sự cúng dường bậc nhất, tăng già bà thi xa. C. Phạm tướng. Nếu dùng mọi cách nói lời khen thân muốn cúng dường, thì mỗi lời nói Đột Kiết La, hoặc nói không bằng dùng sự dâm dục để cúng dường, thì mỗi lời nói Thô Lan Giá, hoặc nói đem sự dâm dục cúng dường là sự cúng dường bậc nhất, tăng già bà thi sa. Dùng năm việc tự khen thân để được cúng dường: người nữ tưởng là người nữ, người nữ sống, người nữ tâm nhiễm, dùng tình gần gũi nói đem sự dâm dục cúng dường là sự cúng dường bậc nhất, người kia hiểu rõ, tăng già bà thi sa, không hiểu rõ, Thâu Lan Giá. Người nữ tưởng là người nữ, cho đến hai căn tưởng là hai căn, sai người cho đến nói tương tự, đối diện cùng người nữ nói, hướng đến phi nhân nữ, súc sanh cái, đều như đã nói trên. Sa Di, Đột Kiết La.